SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và chương trình Thuế và Bạn xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trinh and Associates ở Sunshine Victoria. Xin chào anh.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Quốc Vinh.
Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát mà thôi. Nếu muốn biết cụ thể về trường hợp của quý vị, xin quý vị hãy nói chuyện với kế toán riêng của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, mới đây có cái tin là sở thuế hình như là hành quân xuống Bankstown ở trên Sydney hả anh? Tại sao vậy anh?
Dạ thưa anh, đúng vậy anh, thì họ mới vừa đưa ra trong tuần qua đó anh, họ đưa ra một cái thông cáo báo chí cho biết là họ sẽ đi thăm viếng là 400 cái cơ sở thương mại ở vùng Bankstown. Thì theo sau á, người ta tố vào đó anh, về cái những cái mà kinh tế tiền mặt ở cái khu ven sau đó là nó rất là nhiều trong cái thời gian gần đây của các cộng đồng ở gần đó, do đó là họ muốn đến để mà kiểm tra.
Nhưng mà sở thuế có nói là khi nào thì họ làm cái chuyện này không anh?
Dạ thưa anh, thì họ cho biết là dự định của họ đó là trong tháng 11 này họ sẽ đến ven sau và sẽ thăm viếng là 400 cái business ở ngay cái khu đó đó anh. Dạ. Và trước khi họ đến đó thì họ có một cái buổi tức là cho tin tức chi tiết đó anh, thì vào ngày thứ ba 29 ngày tháng 10 này là họ sẽ có mặt ở Bankstown Sport Club Grand Hall ở Bankstown đó anh, để mà có cái để mà nếu mà ai muốn có những cái thắc mắc hoặc có muốn hỏi về cái gì đó anh, thì họ sẽ có mặt ở đó từ 9 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ rưỡi. Và sau đó thì đó là có cái buổi mà nói về cái single touch payroll nữa là 11 tới 12 giờ rưỡi. Và chiều đó là cũng 6 giờ tới 7 giờ cũng cùng ngày, tức là ngày thứ ba 29 ngày tháng 10 này, họ sẽ có những cái buổi gặp mặt ở ngay cái Bankstown Sports Club.
Thưa anh có nói, anh có nhắc đến, thưa anh, cái này là liên quan đến kinh tế tiền mặt đúng không anh? Theo cái định nghĩa của sở thuế thì kinh tế tiền mặt là bao gồm những cái doanh nghiệp gì?
Dạ thưa anh, thì kinh tế tiền mặt nó bao gồm tất cả các, hầu hết là tất cả các cái ngành nghề đó anh. Tuy nhiên những cái điểm nóng đó là thứ nhất là quán cà phê, nhà hàng, takeaway food hoặc là road passenger transport, tức là những cái di chuyển đồ đó anh, hoặc là làm trong việc xây dựng. Hoặc là delivery đồ, đó là
tức
những
là
cái mà
căn cứ trên cái hình thức trả tiền cho nhân công đúng không anh? Có nghĩa là lấy tiền của khách hàng, lấy tiền mặt, hoặc là trả lương cho nhân công cũng trả bằng tiền mặt. Sở thuế gọi là kinh tế tiền mặt đó.
Dạ đúng vậy anh, thì như luật lệ đó thì mình lấy tiền mặt hoặc là mình trả lương tiền mặt thì không có gì sai trái cả. Tuy nhiên khi mà chúng ta thu tiền mặt như vậy đó là chúng ta có khai báo cái số tiền đó hay không, đó là chuyện thứ nhất. Thì theo sở thuế cho biết đó là trong những cái thời gian qua đó là họ được báo cáo đó là có một số những cái nơi mà buôn bán đó họ không có cho người ta cái tax invoice, tức là không có cho cái hóa đơn đàng hoàng. Và cái thứ hai đó là cái trả lương cho nhân viên công nhân đó là trả bằng tiền mặt, là không khai thuế, không có trả shipper cho người ta, cho nhân viên. Thì đó là những cái mà sở thuế sẽ chú trọng tới, thưa anh.
Có nghĩa là lần này họ kiểm tra không phải là kiểm tra cái thu nhập bằng tiền mặt của các cái tiệm của các tiệm ăn hay tiệm bánh mì ở Bankstown, mà chủ yếu là nhắm vào cái cách trả lương, có nghĩa là trả bằng tiền mặt. Không có giữ lại thuế mà cũng không có đóng hưu trí cho người ta luôn đó.
Dạ đúng vậy anh, thì đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới. thì dĩ nhiên đó là như chúng ta biết đó, cái luật lệ mới sau này đó là họ cho về cái vụ mà gọi là single touch payroll, tức là tất cả chúng ta đều phải báo cáo khi mà chúng ta trả lương cho nhân viên, để mà hàng khi mà trả thì là chúng ta phải báo cáo với sở thuế. Thì khi mà họ có những cái báo cáo đó rồi thì họ muốn kiểm lại coi là mình có đóng cái tiền hưu bổng cho nhân viên của chúng ta hay không nữa. Tức là hai cái nó phải đi cho đôi. Thường đó là có những nơi mình làm đó, mình nghĩ là tới cuối năm mình khai thuế, mình nói là mình có trả lương cho người này người nọ, nhưng mà chỉ khai như vậy thôi, thì sau này đó được, bây giờ đó là họ không cho mình khai khấu trừ thuế những cái chi phí đó, tại vì mình không có báo cáo qua cái dạng là single tax payroll, là và mình không có đóng tiền shipper cho người ta nữa, là mình sẽ bị phạt còn nhiều hơn nữa. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái đó. Thì khi mà như chúng ta biết đó, là cái dự định của sở thuế đó là trong một năm á là họ sẽ đi vòng quanh nước Úc, mà trong đó là chỉ có 10.000 dự định đó là sẽ viếng thăm là khoảng 10.000 cái cơ sở thương mại. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ một vùng bang sao không là họ dự định đó là 400 một cái cơ sở ở đó, tức là nó cũng rất là rộng ra ở cái khu đó đó anh. Do đó là nếu mà chúng ta có làm ăn ở bên ở ngay cái khu bang sao hoặc là những vùng phụ cận thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để mà khi mà họ đến thì là mình có những cái giấy tờ cần thiết để mà trình cho họ. Còn nếu không á là họ sẽ tiến hành tới tới là tức là đây là chỉ một cái viếng thăm để mà chỉ dẫn về cách thức để mà chúng ta làm cho nó đầy đủ mà thôi. Còn nếu mà dĩ nhiên á là nếu mà chúng ta họ thấy là chúng ta không có sổ sách, không có giấy tờ gì để mà chứng minh là thí dụ như là tiền mặt mình thâu vô, mình giữ như thế nào, mình có sổ sách để mà ghi xuống là như thế nào hay không, và lương mỏng, thì đó là họ coi là một cái shop của mình, thí dụ một cái nhà hàng mà mình nói là mình không có người mướn người làm á, thì đó là những cái mà họ sẽ yêu cầu chúng ta phải chứng minh. Thì đây là những cái mà nó cũng rất là quan trọng đó anh, do đó là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.
Hình như là đây là lần đầu tiên sở thuế tới kiểm tra ở bang sao đúng không anh? Nhưng mà không hiểu là cái nguyên tắc làm việc của họ là như thế nào? Cái kiểm tra này, một là kiểm tra ngẫu nhiên, đột xuất thôi, hoặc là vì người ta trình báo nhiều quá cho nên là họ mới tìm tới?
Dạ thưa anh, thì thông cái dự định đó là họ có một cái nó gọi là cái Black Economy Task Force, tức là cái nhóm này đó là chuyên môn để mà đi vòng quanh nước Úc để mà kiểm tra tất cả cái những cái cơ sở làm ăn trong cái dạng nó gọi là Black Economy. Thì theo cái dự đoán của họ đó là khoảng là 50 tỷ là thất thoát ở trong cái tiền, tức là không có khai đúng đó anh. Do đó đó là sở thuế họ đưa ra những cái chương trình này, nhưng mà lần này đó là có thể là không biết là không có trong cái dự định của sở thuế là có đến bang sao trước hay không, nhưng mà họ nói trong cái media release, tức là cái thông cáo báo chí của họ đó, cái lý do mà họ đến cái bang sao tháng 11 này là tại vì có nhiều người khiếu nại là những cái nơi đó là làm thì trả tiền mặt và không có khai thuế. Cái thứ hai là cái tiền mà thâu vô mà chúng ta không chịu đưa cho người ta một cái tax invoice, tức là cái hóa đơn. Và theo cái điều tra của sở thuế nữa thì họ thông báo đó là trong cái khu vực ở bên sau á là có một cái số rất đông những cái cơ sở thương mại ở đó là trong 2 năm có thể là chưa khai thuế, hoặc là có một số là không có nộp cái bản báo cáo tài chính, báo cáo activity statement, hoạt động kinh doanh đó anh. Là đó là một trong những cái mà họ cũng quan tâm. Do đó là kỳ đời họ đến đó là thì khi mà họ kiểm tra đó là họ cũng phải là cũng yêu cầu chúng ta là phải nộp những cái hồ sơ thuế trễ đó. Và có thể là họ sẽ, nếu mà những cái trường hợp mà mình không có làm đầy đủ bổn trách nhiệm của mình đó, là họ có thể là họ sẽ đưa điều hành tới mà tiến tới là để mà làm một cái buổi audit, tức là thanh tra kiểm toán của cơ sở của mình luôn đó anh.
Anh có nhắc tới mấy cái hóa đơn tax invoice, Nhưng mà cái tax invoice đó là khi nào khách hàng họ yêu cầu thì người ta mới đưa, chứ còn bình thường thì cũng đâu có ai để ý đến chuyện đó đâu anh.
Dạ đúng vậy anh. Thì họ nói là có một số là tức là refuse to provide, tức là không chịu đưa, tức là khi mà được yêu cầu cũng không đưa, là do đó là họ mới báo cáo lên trên. À, báo cáo lên trên sở thuế thì đó là họ nói là cái sự mà báo cáo lên đó nó khá nhiều so với những nơi khác, do đó là họ mới điều tra vào cái khu bang sau. Thì tức là họ nói là cái thứ nhất là trả tiền cho nhân viên là trả bằng tiền mặt và không báo cáo trừ thuế hoặc là đóng shipper cho người ta.
Thường thường các cái đợt kiểm tra của sở thuế thì họ đều phải báo trước hết theo luật đúng không anh?
Tùy theo anh, nhưng mà đây là một trong những cái trường hợp mà họ báo trước để mà họ đến cũng như là quy một khu, chứ không phải là chỉ từng người một. Tại vì có một số thì là họ có thể họ đến thẳng, hoặc là có những cái nào mà họ có bằng cơ, bằng chứng là có thể là có những cái tiền bạc có thể thất thoát hoặc là lấy đi nước ngoài đồ, như mà chúng ta thấy có những cái trường hợp lớn lên thì đó là những cái mà họ cũng không báo trước, tức là họ ập vô họ làm. À, là thường đó là có những cái mà serious crime đó là họ không có báo trước anh, còn thông thường thì là họ báo cho chúng ta, một là có thể là họ gửi cho mình cái email, SMS hoặc là cái thư để mà báo trước là đó là có những cái mà audit, còn thông thường đây á là như chúng tôi họ cũng khẳng định đó, đây là một trong những cái mà cũng như là đi đến những cái nơi đó để mà xem xét tình hình, coi là cái những cái người ta nói là có đúng hay không như vậy. Thì đó là họ dự định là trong cái thời gian đó là họ đi đến 400 cái cơ sở thương mại ở vòng đó. Thì dĩ nhiên là dạ.
Tức là người của sở thuế sẽ đến các cái cơ sở kinh doanh. Nhưng mà gần đây đó thì chúng ta cũng biết được là có một số cái trường hợp giả danh sở thuế để mà đến, thậm chí là đem luôn cái máy cà thẻ tới là tính là tống tiền người ta luôn. Thì trong những trường hợp như thế này thì nhân viên sở thuế họ có khuyên cái gì hay không anh? Chắc là họ nhắc trước là chúng tôi sẽ đến nhé, và làm sao mà mình nhận dạng họ, làm sao mà biết được là những người này là đúng là nhân viên sở thuế được anh?
Dạ thường á, thứ nhất á là cái họ báo trước cho chúng ta biết á, để mà chúng ta chuẩn bị là trước khi họ đến bay điện thoại hoặc là SMS hoặc là thư, và sau đó họ cũng có gửi cho mình một cái thư để mà mời đến những cái buổi mà hội thảo. Ngoài ra khi mà những cái nhân viên sở thuế đến á, thường á là họ có đem theo cái bảng mà tên tuổi của họ đồ trong cái plastic card, với mà có trong cái đó là có cái huy hiệu của chính phủ đó anh, và cái tên đồ là có đầy đủ trong đó. Thì như anh nói đó, cái mà quan trọng là họ nhắc nhở chúng ta đó là nên biết là tại vì thường á là nhân viên sở thuế hoặc là sở thuế không có yêu cầu chúng ta trả tiền ngay lập tức, hoặc là trả qua cái dạng là card, hoặc là qua điện thoại nói là ok cho số để mà làm liền trả liền như vậy, thì cái đó là không có. Do đó là chúng ta nên cẩn thận, nhất là đưa cái e-post để mà chúng ta trả tiền rồi, cái đó là chắc chắn là không có cái chuyện đó. Sở thuế họ không có làm những cái chuyện đó, do đó là những cái mà có thể là họ sẽ mạo danh để mà họ đưa ra cái phần đó đó anh. Do đó là khi mà đến đó thì là chúng ta cũng có thể, tại vì khi mà họ đưa ra những cái giấy tờ của họ thì là chúng ta có thể nhận được là nhận dạng được là đó là những người mà từ sở thuế, và tại vì họ có báo trước, và trong cái thời gian mà họ ở trong đó, trong cái vùng đó thì họ cũng có sẽ đến những cái văn phòng kế toán hoặc là và đại diện sở thuế của mấy cái small business ở trong đó nữa anh, để mà muốn tìm hiểu theo những cái chương trình đó.
Cảm ơn anh Trình Lộc rất nhiều ạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc là có những cái đề nghị thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Và xin kính chào và xin chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.